Sách Thủ Lãnh, chương 9, câu 1 đến câu 57. Avimelech, con ông Zerubbaal, đến Sichem gặp bà con bên ngoại, và nói với họ, cùng cả gia tộc bên ngoại rằng, xin bà con hỏi các thân hào Sichem xem, điều nào tốt cho các vị, để cho 70 người, tức là tất cả các con ông Zerubbaal, cai trị các vị, hay là để một người cai trị các vị mà thôi. Xin các vị nhớ cho rằng tôi là anh em ruột thịt của các vị. Bà con bên ngoại dùng chính những lời đó nói về Avimelech cho toàn thể thân hào Sichem nghe, và lòng họ nghiêng về Avimelech, vì họ nói, ông ấy là bà con của chúng ta. Vậy họ trao cho ông 70 seken bạc, lấy của đền Ba-an Berit. Avimelech dùng tiền ấy thuê những đứa vô lại cùng bọn du đãng và chúng theo ông. Thế là ông đến nhà cha mình tại Ophra, hạ sát các anh em, tức là 70 người con của ông Zerubbaal, trên cùng một tảng đá, chỉ sót có Jotham con út của ông Zerubbaal, vì anh ta lẩn trốn được. Bấy giờ tất cả thân hào Sichem cùng toàn dân Bet-Milo họp lại kéo đến tôn Avimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Sichem.
Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng, hỡi các thân hào Sichem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người.
Cây cối đã lên đường đi sức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu, hãy làm vua cai trị chúng tôi.
Nhưng cây ô liu nói với chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ, dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?
Cây cối liền nói với cây vả, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi.
Nhưng cây vả bảo chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?
Bấy giờ cây cối nói với cây nho, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi.
Nhưng cây nho bảo chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?
Tất cả cây cối liền nói với bụi gai, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi.
Bụi gai trả lời cây cối, nếu quả thật các ngươi sức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta. Bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai, và sẽ thiêu rụi các cây bá hương ly băng.
Các người có đối xử thành thật và trọn đạo khi tôn Avimelech lên làm vua không? Các người có đối xử tốt với ông Zerubbaal và nhà ông ấy không? Có đối xử với ông xứng với công lao của ông không? Cha tôi đã chiến đấu vì các người, đã liều mạng để giải thoát các người khỏi tay quân Madian. Thế mà ngày nay các người lại phản bội nhà cha tôi, tàn sát con cái ông, tất cả 70 người trên cùng một tảng đá, rồi đặt đứa con người tỳ thiếp của ông là Avimelech lên làm vua, cai trị các thân hào Sichem, vì y là bà con của các người. Vậy nếu ngày hôm nay các người đã đối xử thành thật và trọn đạo với ông Zerubbaal và nhà ông, thì cứ việc vui vì Avimelech, và mong sao y cũng được vui vì các người. Bằng không thì xin cho một ngọn lửa phát ra từ Avimelech, để thiêu hủy các thân hào Sichem cùng với dân Bet-Milo, và xin cho một ngọn lửa phát ra từ các thân hào Sichem và dân Bet-Milo để thiêu hủy Avimelech nữa. Rồi ông Jotham chạy về phía Bơ-e và trú ngụ tại đây, vì sợ Avimelech, người anh em của ông.
Avimelech cầm quyền cai trị Israel 3 năm, rồi Thiên Chúa gây một thần khí bất hòa giữa Avimelech và các thân hào Sichem, khiến các thân hào Sichem phản lại Avimelech. Như vậy là để báo phục tội giết 70 người con ông Zerubbaal, và để làm cho máu họ đổ xuống trên Abimelech, người anh em đã giết họ, và đổ xuống trên các thân hào Sikhem, những người đã tiếp tay với y để y giết anh em mình. Các thân hào Sikhem đã đặt những ổ mai phục trên các ngọn núi để cướp bóc tất cả những người đi ngang qua đó. Người ta báo tin ấy cho Abimelech biết.
Bấy giờ ông Gaan con ông Evet cùng đi với anh em ông và họ qua Sikhem. Các thân hào Sikhem tín nhiệm ông, họ ra vườn hái nho rồi đạp ép và tổ chức vui chơi. Họ vào đền các thần minh của họ, ăn uống và nguyền rủa Abimelech. Ông Gaan con ông Evet nói: Abimelech là ai và Sikhem là ai mà chúng ta làm tôi nó? Nó chẳng phải là con Zerubbaal và đại diện của nó chẳng phải là Zervun sao? Các người hãy làm tôi con cái Khamo, cha của Sikhem, còn chúng tôi, việc gì chúng tôi phải làm tôi nó? Ai sẽ trao dân này vào tay tôi để tôi loại trừ Abimelech? Và tôi nói với nó, hãy tăng thêm quân của mi và ra đây.
Ông Zervun tổng trấn thành nghe những lời ông Gaan con ông Evet nói thì nổi giận. Ông lập mưu sai sứ đến nói với Abimelech rằng: Này Gaan con của Evet và anh em y đã đến Sikhem và đang kích động thành này chống lại ông. Vậy đang đêm ông hãy trỗi dậy và cùng với quân lính của ông mai phục ngoài đồng. Rồi sáng sớm lúc rạng đông, hãy mau lẹ tấn công thành. Khi y và đám người cùng đi với y ra đón ông, thì gặp chúng đâu ông hãy đánh đó.
Đang đêm, Abimelech cùng với quân lính của ông trỗi dậy, chia thành bốn nhóm mai phục gần Sikhem. Ông Gaan con ông Evet đi ra và dừng lại ở lối vào cổng thành. Abimelech cùng với quân lính của ông từ chỗ mai phục trỗi dậy. Ông Gaan thấy đám dân thì nói với ông Zervun: Đây là đám dân từ các đỉnh núi xuống. Nhưng ông Zervun nói: Đó là bóng núi mà ông lại trông ra như người ta. Ông Gaan còn lên tiếng nói: Đây là những người từ rốn đất mà xuống, còn nhóm kia thì từ con đường cây sồi các thầy bói mà đến. Bấy giờ ông Zervun nói với ông: Đâu rồi cái miệng ngươi từng nói Abimelech là ai mà chúng ta làm tôi nó? Đây chẳng phải là đám dân ngươi đã khinh rẻ sao? Bây giờ ngươi hãy đi ra mà giao chiến với nó. Ông Gaan đi ra dẫn đầu các thân hào Sikhem giao chiến với Abimelech. Nhưng Abimelech đuổi đánh ông và ông Gaan phải trốn chạy. Nhiều người gục chết trước khi tới được lối vào cổng. Sau đó Abimelech cư ngụ ở Aruma, còn ông Zervun thì trục xuất ông Gaan và anh em ông, không cho ở Sikhem nữa.
Hôm sau đám người kia đi ra cánh đồng và người ta báo cho Abimelech biết. Ông lấy dân của mình chia thành ba nhóm và sắp xếp một cuộc mai phục ngoài đồng. Ông nhìn và này đám người kia đi ra khỏi thành, ông trỗi dậy tiến đánh chúng tơi bời. Abimelech cùng với quân lính của ông ập tới chặn lối vào cổng thành, còn hai nhóm kia thì ập tới tất cả những kẻ ở ngoài đồng và đánh chúng tơi bời. Suốt ngày hôm ấy Abimelech tấn công thành, ông đã chiếm được thành và tàn sát tất cả dân cư rồi triệt hạ và rắc muối lên thành. Nghe tin đó, các thân hào Mikdan Sikhem liền xuống hầm đền thờ Enberit. Người ta báo tin cho Abimelech biết là tất cả thân hào Mikdan Sikhem đã họp nhau lại. Bấy giờ Abimelech lên núi San Môn cùng với tất cả quân lính của ông. Ông cầm rìu chặt một cành cây giơ lên rồi đặt xuống vai mình và nói với quân lính của ông: Các anh thấy tôi làm gì thì cứ làm như tôi, mau lên. Mọi người đều chặt mỗi người một cành cây, họ đi theo Abimelech, đặt cành cây trên hầm. rồi nổi lửa đốt hầm, làm cho mọi người ở Migdal Shechem chết hết, khoảng chừng 1000 người, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Sau đó Avimelech đi đến Tevet, đóng trại đối diện với Tevet và chiếm thành ấy. Có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành, và tất cả đàn ông đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy. Họ ẩn náu bên trong và leo lên lầu của ngọn tháp. Avimelech đi tới và tấn công tháp. Ông đến sát lối vào tháp để châm lửa đốt. Bấy giờ một người đàn bà liệng một phiến đá cối xuống đầu Avimelech, làm ông bể sọ. Ông liền gọi chàng thanh niên cận vệ của mình và bảo, hãy tuốt gươm giết ta đi, kẻo người ta lại nói về ta rằng một người đàn bà đã giết hắn. Người cận vệ đâm ông và ông đã chết. Người Israel thấy Avimelech đã chết thì bỏ đi, ai nấy về nhà mình. Thế là Thiên Chúa đã báo oán Avimelech vì sự dữ ông đã gây cho thân phụ mình là giết 70 người anh em, và Thiên Chúa đã báo oán những người Si-khem vì tất cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế là đã ứng nghiệm nơi họ lời chúc dữ của Giao-tham, con ông Zerubbabel.